kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Chia sẻ niềm tin. Nhưng trước hết là ca khúc Dâng lên Chúa của Ngô Thanh Nam.
Giữa ngàn tiếng ca ngợi tình Chúa ca ngợi, còn có riêng tôi lời tôn vinh Chúa. Dẫu tháng năm dài cuộc sống miên mài, tình chưa không phai, ơn Ngài dường bao. Nguyện dâng lên Chúa câu ca này, chi quyết nguyện dâng tâm linh này, những tháng những năm dâng lên Ngài, nguyện dâng lên Chúa. Niềm tình yêu đó không phải tàn, tiếng hát vẫn vang trong mây ngàn, những lúc sương vui hay khổ nạn, xin kính dâng. Nguyện tôn vinh Chúa, Ngài trích âm thầm, Ngài trích thay người, Ngài trích thay tôi, ơn Ngài dường bao.
Vừa rồi là ca khúc Dâng lên Chúa của Ngô Thanh Nam. Và bây giờ mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Chia sẻ niềm tin. Trong loạt bài Chia sẻ niềm tin kỳ trước, qua tiểu đề Cuộc sống hay giáo lý, chúng ta đã phân tích và đã thấy rằng nếp sống đạo quan trọng ảnh hưởng đến những người sống gần chúng ta hay những người có cơ hội tiếp xúc với chúng ta, giúp họ có thiện cảm đối với niềm tin Cơ Đốc. Tuy nhiên, để có thể phổ cập tin mừng cứu rỗi rộng rãi hơn, thì nếp sống Cơ Đốc không đủ đáp ứng nhu cầu cấp bách của quảng đại quần chúng đang cần được biết tin lành cứu rỗi. Vì vậy, chúng ta đã nhấn mạnh đến tính cách thiết yếu của sứ vụ giao giảng tin mừng, không chỉ trong lễ ngũ tuần ở Jerusalem cho cộng đồng Do Thái, nhưng cho cả những người ngoại tộc, như đội trưởng Cotney là một điển hình, được ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 10. Cotney là một người ngoại bang có cuộc sống đạo đức đã đến tận cửa của sự cứu rỗi, nhưng không có chìa khóa. Chúa đã sai Phi-e-rơ đem chìa khóa đến bằng lời giảng về Chúa cứu thế. Nhờ đó cả nhà Cotney tiếp nhận tin lành và được cứu rỗi. Như vậy, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, tin lành đã được giao giảng cho hầu hết các sắc dân tiêu biểu của thế giới đương thời, cả Do Thái lẫn ngoại bang. Chúng ta có thể đưa ra kết luận nào? Nếu chỉ làm chứng nhân bằng đời sống, bằng việc lành, thì con người có thể đến gần đạo Chúa mà vẫn không có chìa khóa. Hơn nữa, nếu chỉ bày tỏ đạo Chúa bằng đời sống, thì bao nhiêu người sẽ biết để được cứu, và bao giờ thì tin lành mới được giao giảng ra khắp đất. Vì vậy, hiển nhiên, phương thức chính yếu chia sẻ niềm tin không thể chỉ là cuộc sống thụ động, mà là công bố sứ điệp tin lành bằng lời giảng cho thế giới hư vong, như chính Chúa cứu thế Giê-xu và các môn đệ đã làm. Không gì có thể thay thế cho lời giảng. Tất cả những điều khác như công tác xã hội, việc lành, v.v. chỉ là khúc nhạc dạo, là phần mở đầu cho người ta chú ý. Chính tin lành khi được giao giảng ra một cách khúc chiết rõ ràng trong năng quyền Thánh Linh mới là thực sự trao cho người khao khát chiếc chìa khóa vàng để mở cửa thiên đàng. Sở dĩ ở giai đoạn tiên khởi, tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu được giao giảng khắp đế quốc La Mã trong một thời gian ngắn là vì các tín hữu bị bách hại tại Jerusalem tan lạc khắp nơi. Đi đến đâu, họ giao giảng tin lành đến đó. Sở dĩ họ có thể giao giảng được như vậy là vì đã được chính các sứ đồ trang bị huấn luyện rất kỹ lưỡng trong thời gian nhóm họp tại Jerusalem. Chúng ta xem lại phần kỹ thuật của Luca về hội thánh Jerusalem trong sách Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42 đến câu 47 như sau. Những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Chúa cũng dùng Phao-lô, được mệnh danh là sứ đồ cho dân ngoại, đi giao giảng tin lành khắp đế quốc La Mã. Ông đã gặp Chúa khi đang trên đường đến thành Đa-mách để bách hại hội thánh vào năm 35 sau Chúa. Nhưng cho mãi đến 11 năm sau, ông mới khởi sự các hành trình truyền giáo. Trong suốt 11 năm, ông đã dành trọn cả thì giờ để suy niệm, học hỏi, tranh luận về giáo lý cứu rỗi với những người trong Do Thái giáo, cũng như góp phần gây dựng hội thánh, đặc biệt tại thành Antioch là nơi đã trở thành bản doanh truyền giáo của ông về sau. Chính trong suốt 11 năm học hỏi như thế, ông đã nắm vững các khía cạnh trọng yếu của giáo lý cứu rỗi. Những cơ hội trình bày hay tranh luận giáo lý đã giúp sứ đồ Phao-lô mài sắc kỹ năng công bố tin mừng, cũng như giải thích thuyết phục bằng tin lành cứu rỗi. Vì sớm ý thức rất rõ nhu cầu trang bị cho các cơ đốc nhân trong sứ vụ giao giảng tin lành có tầm quan trọng như thế nào, cho nên ông đã nỗ lực huấn luyện nhân sự qua việc tuyển chọn người đi với ông trong các hành trình truyền giáo, thành lập hội thánh và rồi trang bị nhân sự trong các hội thánh với mục tiêu được xác định là để những người đó tiếp tay, tiếp nối sứ vụ giao giảng tin lành. Ông còn huấn luyện nhân sự một cách gián tiếp qua các bức thư gửi cho các hội thánh. Trong đó có những thư luân lưu các hội thánh truyền tay nhau, sao chép để học tập. Bức thư giáo lý quan trọng nhất sứ đồ Phaolô chứ tác là thư Roma, trình bày đầy đủ cặn kẽ giáo lý cứu rỗi trong bối cảnh ngoại giáo lẫn do thái giáo. Trong các thư tín khác, ngoài các chỉ dẫn thực tế cho từng hoàn cảnh riêng của hội thánh cũng như cá nhân, sứ đồ Phaolô đều có đề cập đến giáo lý cứu rỗi hay giáo huấn sống đạo, giúp cơ đốc nhân biết rõ niềm tin cũng như các nguyên tắc sống trong những bối cảnh và tình huống khác nhau. Tất nhiên, chúng ta cũng có thể thấy những giáo lý trọng yếu của đức tin và nếp sống cơ đốc nhân trong các sách phúc âm do chính Chúa Giê-xu giảng dạy, mà ta có thể đơn cử bài giảng trên núi trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, chương 6, chương 7 và bài thuyết giảng trên phòng cao trong Giăng chương 13, 14, 15, 16 và 17. Như vậy, để cơ đốc nhân có thể chia sẻ niềm tin một cách có hiệu quả, thì điều thiết yếu là phải hiểu rõ sự cứu rỗi qua giáo lý và kinh nghiệm sự cứu rỗi trong đời sống, cũng phải biết trình bày tin lành cứu rỗi một cách khúc chiết rõ ràng cho người chưa được cứu. Để giúp cơ đốc nhân biết cơ đốc giáo có những giáo lý trọng yếu nào, bản tín điều các sứ đồ đã được đúc kết đầy đủ rất cô đọng mà hầu hết các tín hữu đều được học. Nghiên cứu ý nghĩa của từng niềm tin trong bản tín điều căn bản đó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ và nắm vững những điểm trọng yếu của giáo lý cứu rỗi, không chỉ giúp củng cố đức tin cá nhân, nhưng còn giúp chúng ta có thể truyền đạt niềm tin đó cho thân hữu. C.S. Lewis là một học giả và thần học gia người Anh từng nói về tầm quan trọng và ưu thế của giáo lý và thần học trong niềm tin cơ đốc so với kinh nghiệm đức tin. Ông dùng hình ảnh một người dạo chơi trên bờ biển, cảm thấy vô cùng thích thú trong cái bao la của bầu trời, cái mênh mông hùng vĩ của biển cả, và cảm thấy kinh ngạc, kính sợ uy quyền cao cả vĩ đại của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ông thừa nhận rằng kinh nghiệm đó có thể rất sâu sắc và rất thật, đã nâng đức tin người đó lên, đưa người đó đến gần Chúa hơn, ít ra là trong giây phút cảm xúc sôi nổi dâng cao. Tuy nhiên, C.S. Lewis cũng bình tĩnh nhận định rằng nếu từ bờ biển đó, người kia quyết định xuống tàu để đi đến một hải cảng xa xôi, thì những xúc cảm kia dù mãnh liệt bao nhiêu cũng không giúp gì và không thể bảo đảm cho hải trình thành công. Trái lại, điều anh ta cần khi xuống tàu là hải bàn và bản đồ. Nói một cách khách quan thì tấm bản đồ chỉ là một mảnh giấy màu với những đường nét ngoằn ngoèo chằng chịt trên đó. Nhìn tấm bản đồ, ít ai thấy có gì hấp dẫn, vì thật ra nó cũng không được bằng một bức tranh tầm thường. Tuy nhiên, tấm bản đồ đó thiết yếu vì sẽ giúp cho thuyền trưởng đưa được con tàu đến bến cảng muốn đi. Rồi C.S. Lewis kết luận rằng, thần học cũng như vậy, xem ra rất khô khan, chán ngắt, chẳng khác gì khi nhìn vào tấm bản đồ, nhưng lại vô cùng thiết yếu trong hải trình thuộc linh. Trong thời gian tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điểm giáo lý cứu rỗi trọng yếu được cô đọng trong một bản văn thường được gọi là bài tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Jesus Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ. Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh. Tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Chương trình Niềm tin và Cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.